Nhân duyên khiến quả năng xuất ra. Vào mùa đông một năm nọ, tôi vì Phật sự nên phải tới phía nam thành phố Hợp Nhĩ Tân. Ngang qua một quán trọ, vì người chủ quán ấy là đệ tử quy y của tôi nên tôi ghé vào thăm. Ông ta nói với tôi: "Bạch sư phụ, trong quán trọ của con có một khách trọ ăn chay trường. Anh ta muốn xuất gia tu hành nhưng chưa tìm được chùa nào cả. Chẳng hay sư phụ có thể thâu nhận anh ta làm đệ tử chăng?" Tôi hỏi: "Vì sao anh ta muốn xuất gia?" Ông ta đáp: "Bạch sư phụ, anh ta là người Sơn Đông, làm nghề thợ may và chung sống với một cô gái nghiện thuốc phiện. Có một hôm, nhân lúc anh ta đi vắng, cô gái kia lấy trọn số tiền dành dụm của anh ta rồi trốn đi. Tối đến, anh về nhà thì mới hay cả người lẫn của đều mất. Bởi bị một vố nặng nề như thế nên anh ta sanh ra chán nản, cảm thấy đời người vô vị, chỉ muốn xuất gia tu hành. Anh ta đến chùa Cực Lạc ở Nam Cương, thành phố Hợp Nhĩ Tân, định xin xuất gia với thầy Như Quang, song thầy Như Quang không muốn thâu nhận anh ta làm đệ tử. Anh ta bất đắc dĩ phải ở trọ trong quán của con, suốt ngày mặt mày ủ rột, rầu rĩ không vui, chẳng hề chuyện trò với ai cả, thật là đáng thương. Nghe vậy, tôi bảo người chủ quán: "Hãy bảo anh ta ra đây." Chủ quán liền đi gọi, nhưng anh ta không chịu ra, có lẽ vì thấy tôi ăn mặc rách rưới, trông chẳng có vẻ một ông hòa thượng có chùa. Gọi đến lần thứ hai thì anh ta mới miễn cưỡng đi ra, mở miệng là hỏi liền: "Thầy gọi tôi đến để làm gì?" Người Sơn Đông thường lòng ngay dạ thẳng, nghĩ sao nói vậy. Tôi bảo anh ta: "Tôi tới đây chính là để tìm chú." Anh ta vô cùng kinh ngạc, hỏi lại rằng: "Thầy có biết tôi sao?" Tôi nói: "Hãy khoan nói tới chuyện đó, chú có muốn xuất gia không? Chùa tôi hiện cần một người lo việc cơm nước, chú có thể lấy đó làm cơ hội để tu khổ hạnh. Ở đó thì có cơm cho chú ăn, có phòng cho chú ở, nhưng không có tiền cho chú tiêu dùng. Thế nào, chú có muốn đến đó chăng?" Vì thấy tôi muốn nhận anh ta làm đệ tử, nên anh ta vui mừng đáp: "Con sẵn sàng đi ngay." Anh ta lập tức theo tôi về chùa và lo việc nấu ăn trong chùa. Sau đó, anh ta thọ giới sa di, pháp danh là Quả Năng. Một hôm, Quả Năng nổi cơn bốc đồng, tự ý làm một cái kháng bằng gạch để sưởi ấm trong căn phòng mà không xin phép người trong chùa trước. Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn không rõ nội tình, song có người nói bóng nói gió trước mặt tôi rằng: "Thâu đệ tử mà dạy dỗ không nổi, thật là mất mặt. Làm đệ tử chưa xong đã muốn làm tổ sư." Tôi lấy làm lạ, bèn ra nhà sau xem thì gặp một huynh đệ, thầy ấy nói với tôi: "Đệ tử của ông làm loạn, không giữ quy củ của chùa, chưa được phép mà đã tự ý làm riêng một cái kháng." Tôi bèn tới phòng Quả Năng thì quả nhiên thấy anh ta đang ngồi thiền trên kháng. Trông thấy tôi, anh ta liền bước xuống đảnh lễ. Tôi hỏi: "Ai bảo con làm cái kháng này vậy?" Quả Năng đáp: "Không ai bảo cả." Tôi nói: "Đã không ai bảo thì sao con lại tự tiện như vậy? Con đã phạm quy củ rồi đó." Quả Năng không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống. Tôi bảo: "Con hãy ra trước điện Phật mà sám hối, quỳ cho đến khi tàn nén hương." Sau khi tôi đi rồi, Quả Năng không ra điện Phật quỳ hương mà lại lên kháng ngồi vá quần áo. Nửa giờ sau, tôi tới chánh điện không thấy Quả Năng quỳ hương ở đó. Tôi lại tới phòng Quả Năng và hỏi: "Quả Năng, tại sao con không quỳ hương?" Quả Năng đáp: "Chờ một chút." Tôi nói: "Con không quỳ hương thì thầy sẽ quỳ thay cho con vậy." Thế là tôi ra trước điện Phật thắp hương và quỳ trên gạch. Thấy tôi quỳ, Quả Năng không có cách gì khác hơn là tới sau lưng tôi và khẩn khoản: "Sư phụ, con biết lỗi rồi, xin sư phụ tha thứ cho con. Xin sư phụ hãy đứng dậy, con đang quỳ đây này." Tôi nói: "Tôi dạy đệ tử không nổi, tuy nhiên tôi vẫn có thể dạy chính tôi." Thế rồi, sau lần giáo huấn ấy, Quả Năng luôn luôn tuân giữ quy củ và dụng công tu hành. Quả Năng có dũng khí, biết lỗi, chịu sửa. Tôi hy vọng các bạn cũng đều có đức tính biết nhận lỗi và chịu sửa đổi. Không thể phung phí của trời. Có người hỏi tôi: "Theo thầy thì Pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo lần này sẽ có bao nhiêu thiện nam tín nữ đến tham gia?" Tôi trả lời: "Có lẽ chỉ 3-4 người mà thôi." Hôm nay tôi đếm thử thì thấy có hơn 400 người đến dự Pháp hội. Người ấy bèn lại hỏi tôi, có phải thầy nói một người là ngụ ý 100 người không? Tôi nói, tôi không biết. Pháp hội Quán Âm năm nay, đại chúng có phần thành tâm hơn những năm qua. Những năm trước trong pháp hội, lúc dùng cơm, mọi người đều nói năng ồn ào, không tuân theo quy củ của chai đường. Đã vậy, nhiều người lại vứt bỏ cơm và thức ăn thừa vào thùng rác, hoặc ăn xong thì không tùy hỷ công đức mà lại bỏ đi. Năm nay tình hình nói chung đã cải thiện rất nhiều. Mọi người không nói chuyện ồn ào mà cũng không phí phạm vật thực, và cũng rất ít người vội vã trở về San Francisco. Đó là điều đáng mừng. Sau này, những khi có pháp hội thì cần phải nhắc nhở mọi người không nên nói chuyện trong giờ ăn và phải biết quý vật thực, chớ nên phí phạm vứt bỏ thức ăn. Cổ nhân có bài thơ như sau: Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ, thùy chi bàn trung san, lạp lạp giai tân khổ. Nghĩa là bừa đất dưới nắng trưa, mồ hôi đẫm bông lúa, bưng bát cơm ai biết, mỗi hạt mỗi gian khổ. Đa số người đời không biết đến đạo lý mỗi hạt mỗi gian khổ, do đó họ mặc sức phí phạm của trời, tha hồ hủy hoại thức ăn. Các bạn nên biết rằng lý do nhiều người không có cơm ăn trên thế giới này là vì xưa kia họ đã phí phạm thực phẩm, nên kiếp này họ phải gánh chịu quả báo là không có cơm ăn. Tôi cần phải nói ra đạo lý này cho mọi người hiểu rõ để sau không còn phung phí thực phẩm một cách vô lý nữa. Những người quản lý nhà bếp cần phải sáng suốt, đồ ăn thức uống chuẩn bị cho đại chúng cần đủ dinh dưỡng và phải hợp vệ sinh. Các bạn phục vụ đại chúng thì công đức vô lượng. Mỗi ngày đều phải kiểm soát tủ lạnh, xem loại thực phẩm nào dễ hư thì dùng trước, loại nào lâu hư thì giữ gìn cho tươi tốt để dùng sau. Không được để thực phẩm hư thối rồi vứt vào thùng rác, vì như thế là tạo tội, gây nghiệp. Mọi người cần phải cẩn thận về điểm này. Coi sóc việc ăn uống cho đại chúng, biết điều hòa cho thích đáng thì có công đức. Nếu điều hòa không khéo thì sẽ mang tội. Lập công thì dễ, vì chỉ do cách làm việc của mình, hợp quy tắc thì có công, không hợp quy tắc thì có tội. Nói tóm lại, công hay tội đều do một tay mình mà ra. Biết quý, không phí phạm thực vật thì có công, làm hư thối, vứt bỏ vật thực một cách vô lý thì sẽ mang tội. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 24 tháng 7 năm 1983. Cần phải kiểm tra những sách xuất bản. Tổng hội Phật giáo Pháp giới và trường Đại học Pháp giới Phật giáo đã xuất bản rất nhiều sách về Phật giáo. Tuy nhiên, có một số sách chưa đạt tới chỗ toàn thiện toàn mỹ. Từ nay về sau, bất luận là sách do ai giảng giải hoặc soạn thảo, tất cả đều phải được kiểm tra cẩn thận trước khi ấn hành. Sau khi được sự đồng ý của mọi người, chắc chắn là sách không còn sai sót gì nữa thì mới được đem in. Từ nay về sau, tất cả mọi việc ở Vạn Phật Thánh Thành đều phải được tiến hành với tác phong dân chủ, trí công vô tư, công minh chính trực, không thiên vị và với tinh thần cầu tiến theo chiều hướng chân, thiện, mỹ. Các sách do chúng ta ấn hành đều không còn có sai sót gì cả, bởi vì nếu có sai sót thì sẽ ảnh hưởng xấu cho mọi người và còn bị phê bình nữa. Do đó, hy vọng mọi người hãy nỗ lực, cố gắng làm cho toàn hảo, đến chỗ tận thiện, tận mỹ. Kinh Phật chứa đựng những lời giáo huấn từ chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Do đó, một từ cũng không được sửa, một chữ cũng không được sót. Nếu không, chẳng những là không có công mà ngược lại còn mang tội nữa. Cổ nhân dạy rằng, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là, giảng nghĩa theo văn, oan ba đời, rời kinh một chữ, thành lời ma nói. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng phiên dịch kinh điển không phải là một công việc dễ dàng. Hy vọng mọi người đều dốc hết năng lực để phiên dịch nên những bộ kinh hoàn toàn phù hợp với ý chỉ của chư Phật, không có khuyết điểm. Như thế, một khi được truyền bá rộng rãi, các bộ kinh ấy sẽ giúp cho độc giả hưởng được sự ích lợi của Phật Pháp.